Xin chào các vị đồng tu. Xin chào mọi người. Xin mở Kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, hàng cuối cùng, trang thứ 3, bắt đầu xem từ bên trong. Tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng, nhi thực ư trung, vô hữu tác giả, cố nhất thiết pháp, giai bất tư nghị. Phần trước Phật nói cho chúng ta biết, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, mà tâm không phải sắc pháp, cũng tức là nói tâm không phải vật chất. Cho nên chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ngay cả ý cũng không duyên đến được. Nó quả là thật sự tồn tại. Nó năng hiện tất cả dạng pháp. Năng biến, cái biến này là khiến tất cả pháp sinh ra biến đổi. Cho nên nó là năng hiện, năng biến. Hôm nay tiếp tục nói cho chúng ta biết, tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng. Nhà Phật nói, mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Mười pháp giới là nói ra từ hiện tượng sai biệt lớn. Nếu như nói kỹ thì pháp giới là vô lượng vô biên, mỗi người đều không giống nhau. Tại sao vậy? Vì tư tưởng của mỗi người chúng ta không giống nhau, ý nghĩ khác nhau. Vì vậy, cảnh giới sở hiện đương nhiên là không tương đồng. Đặc biệt là tâm tưởng. Trong kinh nói, tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị. Và ngạn ngữ thế gian có cái gọi là nhân tâm bất đồng, mỗi người mỗi vẻ. Hai câu nói này nói rất hay. Nếu như tâm của hai người này giống nhau thì diện mạo của hai người này sẽ giống nhau. Cho nên chúng ta quan sát tỉ mỉ, nếu như nhìn thấy có hai người diện mạo giống nhau, bạn quan sát tỉ mỉ hơn, rất nhiều động tác của họ cũng giống nhau. Quan sát sâu hơn nữa, thấy cách nghĩ, cách nhìn của họ đối với tất cả người, sự vật cũng rất gần nhau. Chứng minh những lời Phật nói trong kinh là chính xác. Tất cả chúng sanh tâm tưởng bất đồng, cho nên báo thân mà họ cảm được, thân tướng không giống nhau, dung mạo không giống nhau, màu da không giống nhau, tình trạng sức khỏe không giống nhau. Những thứ này toàn là từ tâm tưởng sanh. Nếu như chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, quan sát tỉ mỉ hơn, người nhiều bệnh, vọng tưởng nhất định nhiều, lo nghĩ nhất định nhiều, phiền não nhất định nhiều. Bạn hãy quan sát, cơ thể khỏe mạnh, rất hoạt bát, rất vui vẻ, thì người này vọng niệm ít, phiền não ít. Thảy đều bày ra trước mắt chúng ta, chúng ta rất dễ dàng quan sát cảm nhận được. Những nguyên lý nguyên tắc này ở trong kinh Phật giảng rất thấu triệt. Tất cả mọi hiện tượng chúng ta ngày nay nói tóm lại, hư không, vũ trụ, động vật, thực vật, tinh cầu, rất nhiều đủ loại hiện tượng này đều là từ tâm tưởng của chính mình biến hiện ra. Cho nên mỗi người chúng ta có thế gian riêng của mỗi người, không thể có thế gian của hai người hoàn toàn tương đồng là không thể. Chúng ta cùng nhìn một sự việc giống nhau, nhưng cảm nhận của chúng ta khác nhau. Hãy lấy trước mắt chúng ta mà luận. Chúng ta triển khai kinh Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo, bản kinh của chúng ta giống nhau, câu chữ ở bên trong cũng giống nhau, nhưng mỗi người chúng ta đọc bộ kinh này cảm nhận đều khác nhau, hiểu không giống nhau. Đây là nguyên nhân gì vậy? Tâm tưởng dị cố. Ở trong kệ khai kinh dạy chúng ta, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chúng ta có thể làm được không? Không làm được. Tại sao không làm được vậy? Chúng ta có tâm tưởng. Phật không có tâm tưởng. Tâm tưởng là việc của bên phía tám thức này. Phật thì chuyển tám thức thành bốn trí. Cho nên Phật không có tâm ý thức. Chúng ta đến khi nào trong tâm không tưởng nữa? Tưởng là chấp trước, tư là phân biệt. Nếu như chúng ta xa lìa được phân biệt chấp trước vọng tưởng, chúng ta xem lại những kinh điển này thì Như Lai chân thật nghĩa liền hiện tiền. Há chẳng phải tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng sao? Giờ đây có thể biết, chúng ta có thể thể hội được ở trong rất nhiều kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta biết tất cả vạn pháp có trong thế gian đều là bất khả đắc, vô sở hữu. Kinh Kim Cang rất nhiều đồng tu đã đọc rồi. Phật nói rất hay: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Đây chính là điều mà trong Kinh Đại Bát Nhã gọi là bất khả đắc, vô sở hữu. Tâm năng đắc không thể được. Trong kinh nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, tâm năng đắc không thể được. Tâm sở đắc là cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới là pháp duyên sanh. Tánh không duyên khởi. Cho nên cảnh giới bên ngoài cũng không thể được. Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Không những tất cả hiện tượng ở trong mười pháp giới này là không thể được, mà hiện tượng ở trong nhất chân pháp giới cũng không thể được. Hiện tượng có hay không vậy? Không thể nói nó không có, cũng không thể nói nó có. Bạn nói nó không có, vậy là sai lầm. Bạn nói nó có cũng là sai lầm. Trong Kinh Phật, chúng ta thường thường xem thấy đây không phải cách nói của Phật, mà là cách nói của rất nhiều nhà tôn giáo, nhà triết học thời xưa. Nó tuy là phi hữu, cũng phi vô, đem nó gộp chung lại, phi hữu phi vô có được không? Cũng có, cũng không có được không? Đều không được. Tại sao không được vậy? Chỉ cần bạn có cái ý nghĩ này, bạn đã rơi vào trong tình thức. Đây là chỗ rốt ráo của Phật Pháp. Đây là chỗ tuyệt vời của Phật Pháp. Phật dạy chúng ta ở trong tất cả cảnh duyên. Chúng ta ngày nay nói ở trong đời sống thực tế. Vậy chúng ta dùng tâm thái như thế nào để sống, để xử sự, đối nhân tiếp vật vậy? Vậy chúng ta một niệm không sanh. Tùy duyên chứ không phan duyên. Bồ Tát Phổ Hiền dạy rất hay: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là thái độ làm người của Bồ Tát Phổ Hiền. Trí tuệ cứu cánh viên mãn đích thực, chúng ta cần phải nên học tập. Học chưa được, phải cố gắng nỗ lực mà học. Học được một phần, liền có một phần thọ dụng. Học được 10 phần, liền có 10 phần thọ dụng. Không thể nói không học được, tôi sẽ không học nữa. Không học, bạn sẽ tùy thuận phiền não. Mà tùy thuận phiền não thì bạn vĩnh viễn sống trong 6 cõi luân hồi. Vậy là sai rồi. Hai câu nói này là nói hiện tượng. Chúng ta gọi là hiện tượng của vũ trụ nhân sinh. Hai câu phía dưới đây là nói tính chân thật của nó. Nhi thực ư trung, vô hữu tác giả. Cho nên có rất nhiều người, họ có một quan niệm rất sai lầm. Cái quan niệm sai lầm này thật rất khó mà phá vỡ. Nếu muốn truy vấn cái hiện tượng này từ đâu mà có, cái hiện tượng này sinh ra như thế nào, các vị phải hiểu rằng bạn khởi lên ý niệm này đều rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tất cả mọi hiện tượng trong hư không pháp giới là vọng tưởng chấp trước biến hiện ra. Lại dùng vọng tưởng chấp trước để lý giải nó là việc không thể. Làm thế nào mới có thể hiểu rõ, thông đạt chân tướng sự thật đây? Buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhà Phật nói thiền định. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tịnh cực quang thông đạt. Thảy đều buông xả, tâm tịnh đến cực điểm, thì ánh sáng bát nhã của tự tánh liền hiện tiền. Tất cả mọi pháp trên thế gian này, tánh tướng, lý sự, nhân quả, thảy đều thông đạt rồi, thảy đều hiểu rõ rồi. Đây là trí tuệ chân thật. Tất cả chư Phật Như Lai đều phải đi qua con đường này. Giác ngộ triệt để rồi, cho nên không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật mà tất cả chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp đều quy kết về tổng cương lĩnh là giới định tuệ ba chữ này. Ở trong đây, định là điểm mấu chốt, tuệ là mục đích, giới là phương tiện. Giới có nghĩa là gì vậy? Tuân thủ pháp, dứt khoát phải tuân thủ theo đường lối của tiền nhân, chúng ta được tiện lợi. Con đường mà Thích Ca Mâu Ni Phật đi là con đường nào? Con đường mà tất cả chư Phật mười phương đi là con đường nào? Chúng ta bám theo, không được từ bỏ. Tôi tìm một con đường khác mà không tìm được đâu. Vô lượng kiếp đến nay, người ta đi trên con đường này đều rất thông suốt rồi, đâu có bị sai lầm. Đây là chánh đạo, nó không phải tà đạo. Chánh đạo chắc chắn có thể đạt đến khai trí tuệ, tà đạo chắc chắn không thể khai trí tuệ. Tà chánh được phân chia như vậy. Nếu theo Thiền Tông Trung Quốc mà nói, chánh đạo nhất định sẽ đạt đến minh tâm kiến tánh, tà đạo thì không thể. Con đường mà chư Phật Bồ Tát đi là chánh đạo, thuần chánh ở trong chánh đạo. Đối với căn cơ của chúng ta mà nói, con đường thuần chánh đơn giản, yên ổn, tiện lợi, nhanh chóng là không gì bằng pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ, Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta chỉ một câu là thành thật niệm Phật. Công phu niệm Phật của chúng ta ngày nay không đắc lực. Nguyên nhân do đâu vậy? Không thành thật. Nguyên nhân là ở chỗ này. Thật sự thành thật, hiệu quả rất nhanh. Người thành thật đích thực thì kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này có cần giảng nữa không? Không cần giảng nữa. Họ thấy đều làm được rồi. Nếu bạn không tin, Singapore có một vị cư sĩ Hứa Triết. Bà hiện nay quy y rồi. Tôi có thể gọi bà là cư sĩ. Bà đến năm 101 tuổi mới quy y. Trước đây bà chưa hề học Phật, nhưng mỗi một điều ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo bà đều làm được. Chưa học mà đã làm được rồi. Nguyên nhân gì vậy? Thành thật. Bà là người thành thật. Làm người rất đúng mực. Cho nên bà hỏi tôi, bà có tư cách làm đệ tử Phật hay không? Tôi nói bà đủ tiêu chuẩn làm đệ tử Phật. Những đệ tử Phật chúng ta đây, tại gia xuất gia đều không bằng cụ. Chưa học mà đều làm được rồi. Đây gọi là thành thật. Chúng ta học mỗi ngày, hằng ngày trong đầu cứ tô vẽ cho nhiều, chứ không hề y giáo phụng hành, là không thành thật. Cho nên học hằng ngày mà vẫn chẳng có thành tựu. Chúng ta thấy tất cả pháp có cần truy cứu hay không vậy? Người thế gian thường nói, hỏi cho rõ ngọn ngành. Phật pháp vẫn cho phép, cho phép bạn hỏi đến cùng, dứt khoát không có kiêng kỵ. Tại sao vậy? Có nghi, cái nghi hoặc này nhất định phải đoạn trừ. Hỏi đến cùng là giúp bạn dứt nghi sanh tính, để mọi nghi hoặc đều không còn nữa. Con người sẽ thành thật ngay. Bạn còn có hoài nghi thì làm sao có thể thành thật? Người thành thật có hai loại. Một loại là thiện căn phước đức sâu dày, như cụ Hứa Triết này. Đây là bản thân thiện căn phước đức sâu dày, tuy chưa hề học mà không có nghi hoặc. Đây là thiện căn phước đức nhân duyên của đời quá khứ. Một loại khác nữa là đem những chân tướng sự thật này đều hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, không còn nghi ngờ, họ thành thật ngay. Còn đoạn ở giữa này chắc chắn chiếm đại đa số, gọi là vừa không phải thượng trí, lại không phải hạ ngu. Dạng người này khó độ. Họ vọng tưởng nhiều, phân biệt chấp trước nhiều. Người thành thật nhìn thấy một câu này, tâm liền định ngay. Cho nên tất cả hiện tượng trong hư không, pháp giới, Phật ở chỗ này nói với chúng ta, vô hữu tác giả. Lời nói này là chân thật, không phải Phật tạo ra, không phải thần tạo ra, cũng không phải Thượng Đế tạo ra. Nếu do Thượng Đế tạo ra, vậy thì Thượng Đế do ai tạo ra? Vô hữu tác giả là sự thật. Vô hữu tác giả, Phật nói tâm hiện, thức biến. Cho nên nếu bạn hỏi đến cùng, thì cuối cùng Phật trả lời bạn, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm năng hiện, thức năng biến, quả thật là không có tác giả. Cố nhất thiết pháp, giai bất tư nghị. Bồ Tát Long Thọ ở trong Trung Quán Luận nói cho chúng ta biết, chư pháp bất tự sanh. Tất cả mọi pháp ở trong vũ trụ này quyết không phải tự mình sanh. Vậy thì nói không thông. Diệt bất tùng tha sanh cũng không phải do tha sanh. Vậy có phải là tự tha cùng nhau sanh không? Không phải. Bất cộng. Vậy có phải không có nguyên nhân sanh không? Cũng không phải luôn. Bất cộng bất vô nhân. Kết luận ở dưới đây, thị cố thuyết vô sanh. Nếu bạn thật sự hiểu được bốn câu này rồi, thật sự hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, vậy thì chúc mừng bạn. Bạn đã chứng được địa vị vô sanh nhẫn rồi. Vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát vô sanh nhẫn, trong Kinh Nhân Vương nói cho chúng ta biết, hạ phẩm vô sanh nhẫn là thất địa Bồ Tát, trung phẩm là bát địa, thượng phẩm là cửu địa. Đến địa vị này thì bốn câu trong Trung Quán Luận này họ mới liễu giải thấu triệt. Họ dùng phương pháp gì để liễu giải vậy? Không phải hằng ngày suy nghĩ. Hằng ngày suy nghĩ thì vĩnh viễn không thể liễu giải. Công phu thiền định rất sâu. Cũng chính là chúng ta thường nói nhìn thấu buông bỏ. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều là tu thiền định. Cách nói gọn của thiền định chính là sáu căn chúng ta tiếp xúc tất cả cảnh giới. Cái cảnh giới này rõ ràng sáng tỏ, rành mạch phân minh. Ở trong đây quyết định không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là thiền định. Không nhất định phải hằng ngày ngồi kiết già quay vào vách, không nhất định. Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, bạn thật sự làm được, không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm, ứng phó mọi thứ rất viên mãn, là tuệ. Chính mình thật sự làm được, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây là định. Định tuệ đồng đẳng, định tuệ cùng vận hành, đây là đời sống của Phật Bồ Tát. Phàm phu ở chỗ này khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, cho nên phải biết tất cả pháp quả thật là không có tác giả. Cái sự việc này ở trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã từng nói qua rồi. Cố nhất thiết pháp giai bất tư nghị, trong Kinh Phật thường nói pháp giống như vậy. Cho nên lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Mấy câu mà chỗ này nói, trong Kinh Hoa Nghiêm Thế Tôn đem nó áp dụng toàn bộ vào trong sinh hoạt thường ngày của Bồ Tát. Cho nên hợp lại xem giới Hoa Nghiêm thì vô cùng thú vị. Chúng ta có thể thể hội được sâu hơn. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.